Welcome to the Voice of America in Vietnamese.
Direct from Washington, the Voice of America, VOA.
Ban Việt ngữ Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ VOA kính chào quý vị. Chúng tôi xin mở đầu chương trình thời sự quốc tế sáng Chủ nhật ngày 7 tháng 5 năm 2023 ở Việt Nam với phần lược thuật các tin đáng chú ý. Quốc vương Charles và vương hậu Camilla của Anh đăng quang trong buổi lễ lịch sử. Ngoài ra, những tin tức khác đáng chú ý bao gồm lễ đăng quang của vua Charles thu hút hàng vạn người đội mưa đến xem, cảnh sát bắt giữ người biểu tình chống quân chủ trước lễ đăng quang của vua Charles, Ukraine nói bắn hạ được phi đạn siêu thanh của Nga bằng hệ thống phòng không của Mỹ. Bây giờ, mời quý vị theo dõi bản tin chi tiết của đài VOA.
God save the king!
God save the king!
Quốc vương Charles Đệ Tam đăng quang vào ngày thứ Bảy trong sự kiện mang tính nghi lễ lớn nhất của nước Anh trong 7 thập niên, phô bày sự lộng lẫy hoành tráng có lịch sử từ 1.000 năm trước. Trước cửa tọa gồm khoảng 100 nhà lãnh đạo thế giới và hàng triệu khán giả truyền hình, Tổng giám mục Canterbury, nhà lãnh đạo tinh thần của Giáo hội Anh giáo, từ từ đội vương miện Thánh Edward 360 tuổi lên đầu của ông Charles khi ông tọa trên ngai có từ thế kỷ 14 tại tu viện Westminster. Loạt súng chào được bắn tại tháp London và khắp thủ đô, đất nước, ở Gibraltar, Bermuda và trên các con tàu London trên biển. Chúa bảo hộ vua Charles vạn tuế, cầu cho nhà vua sống đời, cử tọa tại tu viện nói sau khi dàn kèn cất lên. Trong buổi lễ lịch sử và trang trọng kéo dài 2 giờ, bắt nguồn từ thời William người chinh phạt năm 1066, người vợ thứ hai của ông Charles, Camilla, cũng lên ngôi vương hậu. Dù có lịch sử lâu đời, buổi lễ chỉ là lần thứ hai được truyền hình, cũng là một nỗ lực nhằm thể hiện một chế độ quân chủ hướng tới tương lai, với những người tham gia phản ánh một quốc gia đa dạng hơn và tất cả các tôn giáo của nó. Trong khi đất nước đang chật vật tìm lối đi riêng trong vòng xoáy chính trị sau khi rời khỏi Liên minh châu Âu và duy trì vị thế của mình trong một trật tự thế giới mới, những người ủng hộ chế độ quân chủ nói rằng hoàng gia thu hút sự quan tâm của quốc tế, là một công cụ ngoại giao quan trọng và là một phương tiện để giữ nước Anh trên vũ đài thế giới. Không một quốc gia nào khác có thể tổ chức một sự kiện lộng lẫy như vậy, những đám rước, sự kiện hoành tráng, nghi lễ và tiệc tùng đường phố, Thủ tướng Rishi Sunak nói. Lễ đăng quang diễn ra giữa một cuộc khủng hoảng chi phí sinh hoạt và sự hoài nghi của công chúng, đặc biệt là giới trẻ, về vai trò và giá trị của chế độ quân chủ. Sự kiện ngày thứ Bảy có quy mô nhỏ hơn so với sự kiện được tổ chức cho nữ hoàng Elizabeth vào năm 1953, nhưng vẫn là một cảnh tượng ngoạn mục với một loạt những phục sức mang tính lịch sử từ quả cầu vàng và thanh kiếm nạm đá quý cho đến vương trượng đính viên kim cương cắt không màu lớn nhất thế giới. Ông Charles, 74 tuổi, nghiễm nhiên kế vị thân mẫu của ông làm quốc vương sau khi bà qua đời vào tháng 9 năm ngoái, và lễ đăng quang không cần thiết nhưng được coi là một phương tiện để hợp thức hóa quốc vương một cách công khai. Sau lễ đăng quang, ông Charles và bà Camilla, 75 tuổi, rời đi trên cỗ xe giáp vàng nặng 4 tấn được chế tạo cho vua George Đệ Tam, vị vua cuối cùng cai trị các thuộc địa Anh ở Mỹ, đến cung điện Buckingham, trong đoàn rước dài một dặm gồm 4.000 quân nhân từ 39 quốc gia. Trong khi đó, hàng trăm binh lính mặc quân phục đỏ tươi và đội mũ da gấu đen đứng dọc theo con đường The Mall, đại lộ lớn dẫn đến cung điện trong sự kiện mang tính nghi lễ lớn nhất thuộc loại này ở Anh kể từ lễ đăng quang của thân mẫu của ông Charles. Hàng chục ngàn người bất chấp trời mưa như trút nước tập trung thành đám đông, với độ dày hơn 20 người ở một số nơi, để xem điều mà một số người coi là thời khắc lịch sử. Khi tôi còn bé, tôi đã có thể xem lễ đăng quang của nữ hoàng Elizabeth trên truyền hình ở Hartford, bang Connecticut, tại nhà của một người bạn vì chúng tôi không có TV. Bà Peggy Jane Laver, 79 tuổi, giáo viên người Mỹ đã nghỉ hưu, nói, Vì vậy, tôi rất háo hức được đích thân đến đây dự lễ đăng quang. Cảnh sát đã bắt giữ thủ lĩnh của nhóm chống chế độ quân chủ Republic chỉ vài giờ trước lễ đăng quang của quốc vương Charles hôm thứ Bảy, đưa ông này ra khỏi hàng trăm người biểu tình mặc áo vàng tụ tập giữa đám đông dọc theo tuyến đường mà đoàn rước đi qua ở trung tâm London. Republic trước đó đã nói rằng họ sẽ tổ chức cuộc biểu tình lớn nhất chống lại một vị quân chủ của Anh trong lịch sử hiện đại. Những người biểu tình mặc áo thun màu vàng để nổi bật giữa những người mặc đồ màu đỏ, trắng và xanh lam và giơ cao các biểu ngữ viết "Không phải vua của tôi". Trong suốt buổi lễ, họ la ó hoặc hát những bài hát như "Ông ta chỉ là một người bình thường". Nhưng cảnh sát London trước đó đã cảnh báo rằng họ sẽ hành động nếu những người biểu tình tìm cách cản trở việc thưởng thức và đón mừng ngày này, và họ đứng quay thành vòng tròn xung quanh nhóm này. Republic cho biết thủ lĩnh của họ, Graham Smith, đã bị câu lưu vào sáng ngày thứ Bảy, và một bức ảnh đăng trên Twitter cho thấy ông này ngồi bệt dưới đất với cảnh sát đứng xung quanh. Cảnh sát không xác nhận bắt giữ ông Smith, nhưng cho biết họ đã bắt giữ 4 người vì nghi ngờ gây phiền toái cho công chúng và 3 người vì nghi ngờ sở hữu các vật phẩm gây thiệt hại có tính hình sự, trong điều mà họ gọi là một hoạt động cảnh sát lớn. Republic cho biết hàng trăm biểu ngữ của họ đã bị tịch thu. Các cuộc biểu tình cũng diễn ra tại Glasgow ở Scotland và Cardiff ở Wales với những tấm biển giơ cao ghi "Bãi bỏ chế độ quân chủ, nuôi sống người dân". Trên mạng xã hội, nhiều người so sánh tương phản cuộc khủng hoảng chi phí sinh hoạt ở Anh với sự lộng lẫy phô bày tại lễ đăng quang. Dù những người biểu tình chiếm thiểu số so với hàng chục ngàn người tập trung trên đường phố London để ủng hộ nhà vua, nhưng các cuộc khảo sát ý kiến cho thấy sự ủng hộ dành cho chế độ quân chủ đang suy giảm và yếu nhất ở những người trẻ. Hàng vạn người thuộc mọi lứa tuổi từ Anh và khắp thế giới đội mưa để được nhìn thấy quốc vương Charles mới đăng quang trên đường phố London và trên ban công nổi tiếng của cung điện Buckingham vào ngày thứ Bảy. Từ rất sớm, người dân mặc trang phục màu đỏ, trắng và xanh dương, tay cầm cờ của Anh và dù, đã xếp hàng trên đường phố để tham dự lễ đăng quang đầu tiên ở Anh trong 70 năm qua, cùng đón mừng một sự kiện lịch sử và điều mà nhiều người coi là khoảnh khắc đoàn kết dân tộc. Đội vương miện và mặc phục sức vương giả, quốc vương Charles và vương hậu Camilla xuất hiện trên ban công cùng với người thừa kế ngai vàng là hoàng tử William và các vị hoàng thân cao cấp khác để xem máy bay trình diễn, vốn đã được thu nhỏ quy mô do mây và mưa. Đó là một cách tuyệt vời để kết thúc một ngày tuyệt vời, Katie Mitchell, 25 tuổi, người đến được gần cung điện, nói. Thật đáng kinh ngạc khi thấy tất cả họ ở đó trong đời thực, giống như bạn nhìn thấy trên bưu thiếp. Nhiều người trong đám đông mang theo ghế đậu hoặc bậc để đứng cao để có thể nhìn bên trên đám đông và mặc trang phục lộng lẫy cầu kỳ bao gồm vương miện làm bằng giấy và bằng nhựa. Trong khi nghi lễ diễn ra bên trong tu viện Westminster, những người xa lạ đứng sát nhau dưới những chiếc dù để xem buổi lễ trên điện thoại và iPad hoặc xem trên màn hình lớn trong công viên. Theo dõi qua điện thoại ở công viên St. James, Mick Winderbank, 60 tuổi, một thợ xây đến từ Surrey, nói khoảnh khắc đội vương miện lên đầu quốc vương Charles làm ông rất xúc động. Ông ấy đã chờ đợi khoảnh khắc này cả đời, dù mẹ ông ấy ra đi thì buồn thật, nhưng giờ đến lượt ông ấy, ông nói. Quốc vương Charles, 74 tuổi, lên ngôi vào tháng 9 sau khi mẹ ông là nữ hoàng Elizabeth băng hà. Vào cuối buổi lễ kéo dài 2 giờ, đám đông xếp hàng dọc tuyến đường đoàn rước đi qua cùng hát quốc ca God Save the King được phát qua loa phóng thanh. Đối với nhiều người, cảnh tượng 8 con ngựa kéo cỗ xe giáp vàng 260 tuổi chở ông Charles và bà Camilla trở lại cung điện Buckingham gợi lên cảm giác lịch sử đang trải ra trước mắt. Chúng ta có một chế độ quân chủ hàng trăm năm nay và đó là mối liên hệ của chúng ta với quá khứ. Đâu có nơi nào khác mà người dân tụ tập đông như thế này, Sarah Alms, một bà nội trợ ở độ tuổi 60, cho biết. Khoảng 4.000 sĩ quan tham gia vào đoàn rước, trong đó có những người lính mặc áo khoác đỏ tươi và đội mũ lông gấu, các ban quân nhạc và hàng chục con ngựa. Nhiều du khách lớn tuổi muốn thể hiện sự ủng hộ của họ đối với quốc vương Charles và chế độ quân chủ. Đối với một số người, đó là sự khởi đầu của một kỷ nguyên mới, trong khi những người khác chỉ muốn ăn mừng và chiêm ngưỡng sự hào nhoáng và lộng lẫy. Phòng không của Ukraine lần đầu tiên bắn hạ được một phi đạn siêu thanh của Nga trong một cuộc tấn công nhắm vào thủ đô Kyiv trong tuần này, lực lượng không quân cho biết ngày thứ Bảy. Đây có thể là trở ngại lớn cho chiến dịch không kích tầm xa của Điện Kremlin. Phi đạn Kinjal, có nghĩa là dao găm trong tiếng Nga, là một trong 6 vũ khí thế hệ tiếp theo được Tổng thống Vladimir Putin công bố vào năm 2018, khi nhà lãnh đạo Nga khoe rằng nó không thể bị bắn hạ bởi bất cứ hệ thống phòng không nào trên thế giới. Chỉ huy lực lượng không quân Ukraine Mykola Oeschuk cho biết phi đạn KH-47 Kinjal đã bị bắn hạ vào đêm ngày thứ Năm bên trên khu vực bên ngoài Kyiv. Lực lượng không quân cho biết nó bị bắn hạ bởi một hệ thống phòng không Patriot của Mỹ. Tôi xin chúc mừng người dân Ukraine về sự kiện lịch sử này. Đúng, chúng ta đã bắn hạ phi đạn Kinjal vô song, ông nói trên ứng dụng Telegram. Hệ thống Patriot của Mỹ là một trong nhiều các hệ thống phòng không tinh vi do phương Tây cung cấp để giúp Ukraine đẩy lùi chiến dịch không kích kéo dài nhiều tháng của Nga nhắm vào cơ sở hạ tầng thiết yếu, các cơ sở năng lượng và các địa điểm khác. Hàng trăm thường dân đã thiệt mạng trong các cuộc tấn công mà Nga đẩy mạnh vào tháng 10 trước mùa đông. Các cuộc tập kích đã không làm tê liệt được lưới điện, nhưng gây ra tình trạng cúp điện rộng khắp và những vụ mất điện khác. Nga phủ nhận nhắm mục tiêu vào thường dân. Nga không bình luận ngay lập tức về tuyên bố của Ukraine về phi đạn Kinjal, trước đây từng khoe rằng loại phi đạn này không có loại tương đương ở phương Tây. Phi đạn đạn đạo phóng từ trên không có thể đạt tốc độ lên tới Mach 10, tức 12.350 km/h, có khả năng mang đầu đạn hạt nhân hoặc đầu đạn thông thường. Nó có tầm bắn được báo cáo từ 1.500 đến 2.000 km. Ukraine nói phi đạn đã được bắn trong một cuộc tấn công bằng máy bay không người lái nhắm vào Kyiv và các thành phố khác vào sáng sớm ngày thứ Năm. Lực lượng không quân trước đó không tiết lộ phi đạn Kinjal đã được sử dụng cho cuộc tấn công, mặc dù các quan chức Kyiv nói ngay có một phi đạn đạn đạo. Cuộc không kích hôm thứ Năm diễn ra chưa đầy một ngày sau khi Nga cáo buộc Ukraine âm mưu ám sát Tổng thống Vladimir Putin trong một cuộc tấn công bằng máy bay không người lái nhắm vào Điện Kremlin ở Moscow và đe dọa sẽ trả đũa. Moscow đã cáo buộc Washington dính líu đến vụ việc này. Cả Ukraine và Mỹ đều bác bỏ. Nga đã tăng cường các cuộc tấn công bằng máy bay không người lái và phi đạn nhắm vào các khu vực của Ukraine trong tuần qua, khi Kyiv chuẩn bị tiến hành một cuộc phản công chống lại các lực lượng Nga đã cố thủ khắp các vùng bị chiếm đóng ở phía Nam và phía Đông. Các phi đạn Patriot của Mỹ chỉ mới được chuyển giao cho Ukraine vào tháng trước, các quan chức cho biết. Phi đạn Kinjal đã được sử dụng vài lần ở Ukraine, lần đầu tiên trong chiến đấu là khi Nga cho biết họ đã bắn phi đạn này vào một bãi chứa đạn dược ở tây nam Ukraine vào ngày 19 tháng 3 năm 2022. Không quân Ukraine trước đây được coi là không có khả năng bắn hạ phi đạn đạn đạo mà Nga sử dụng để tấn công các khu dân cư và cơ sở hạ tầng điện của Ukraine. Lực lượng không quân ngày thứ Bảy cho biết họ đã bắn hạ 8 máy bay không người lái Shahed do Nga phóng ở các khu vực phía đông và đông nam Ukraine trong một cuộc tấn công trong đêm.
Hỏi đáp trực tiếp hàng tuần trên chương trình phát thanh của Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ và Facebook VOA Tiếng Việt. Hỏi đáp du học Mỹ 10:30 tới 11:00 tối thứ Hai giờ Việt Nam. Hỏi đáp di trú Mỹ 9:30 tới 10:00 tối thứ Tư giờ Việt Nam. Hỏi đáp y học 9:30 tới 10:00 tối thứ Năm giờ Việt Nam. Quý vị có thể hỏi trực tiếp trong phần bình luận lúc chương trình livestream trên Facebook và nhận được câu trả lời trực tiếp, nhanh nhất từ các vị chuyên gia. Mong quý vị đón theo dõi.
Chương trình thời sự quốc tế sáng Chủ nhật ngày 7 tháng 5 năm 2023 của đài VOA xin được kết thúc tại đây. Mời quý vị theo dõi tin tức được cập nhật thường xuyên trên trang web của Ban Việt ngữ ở địa chỉ voatiengviet.com. Cảm ơn quý vị đã lắng nghe và xin hẹn gặp lại quý vị trong chương trình sáng mai trên podcast. Hoàng Long cùng toàn Ban Việt ngữ kính chào quý thính giả.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.